Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Ban Việt ngữ và Nam Nguyên kính chào quý thính giả. Quý vị đang nghe chương trình sáng thứ ba ngày 9 tháng 10 năm 2012 phát thanh từ 6 giờ tới 7 giờ giờ Việt Nam trên sóng trung bình 1503 kHz. Và từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 trên các sóng ngắn 19, 22, 25 và 49 mét. Thưa quý vị, sáng nay chúng tôi có bài phỏng vấn nữ ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh về những thông tin trên mạng xã hội mà gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cho là không đúng sự thật. Liên quan tới dân chủ nhân quyền, nhóm Văn Lang ở Cộng Hòa Tiệp vận động Liên hiệp châu Âu đòi công lý cho ba blogger Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải. Kế tiếp là ghi nhận từ mạng xã hội về hoạt động của Hội nghị Trung ương 6 đang diễn ra tại Hà Nội. Phần cuối chương trình là câu chuyện hàng tuần, đề tài kỳ này, nói về người đàn ông của điều tốt đẹp. Nhưng trước hết là bản tin buổi sáng của Ban Việt ngữ.
Vũ Hoàng và Khánh An mời quý vị đến với bản tin buổi sáng. Thưa quý vị, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên ký cáo trạng truy tố 22 người về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam, trong vụ việc được mệnh danh là vụ án Hội đồng Công luật Công án Bi Sơn tại Phú Yên. Một số cơ quan truyền thông trong nước loan tin này vào cuối tuần rồi. Ông Nguyễn Thái Bình, một người có tên trong danh sách 22 người bị cáo buộc với tội danh như vừa nêu, cho Đài Á Châu Tự Do biết việc nhận được cáo trạng đó như sau.
Cáo trạng á thì em đã nhận được rồi, mà trong cái nội dung của cái cáo trạng đó thì càng ép buộc cho tụi em bên này á. Nói chung là em nói một cách là gọi là ép buộc luôn á. Ví dụ như ở trong em á là có cái 55 điều trợ luật, mà trong 55 điều trợ luật á, cái nội dung của 55 điều trợ luật đó thì ở bên chính quyền bên đây á, thì lại không có nói đúng như 55 điều trợ luật đó, mà là cho rằng là tụi em bên đây á là phản cách mạng, rồi lật đổ chính quyền, rồi âm mưu. Nói chung là cái bản cách mạng này nó còn nặng nề hơn là cái bản kết luận điều tra nữa.
Vụ việc vừa nêu được Công an tỉnh Phú Yên công bố vào tháng 2 năm nay, sau khi đột nhập vào khu du lịch sinh thái Đá Bia thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Quỳnh Long. Theo cơ quan an ninh thì họ bắt giữ tại đó một số kiếp nổ và chất nổ. Những người trong cuộc thì cho rằng số chất nổ đó được sử dụng để phá đá làm công trình xây dựng. Vào ngày 24 tháng 7, cơ quan an ninh đưa ra bản kết luận điều tra về vụ việc. Những người trong cuộc cho biết cáo trạng ký vào hôm 28 tháng 9, nhưng mãi đến cuối tuần rồi, tin tức mới được một số báo chí trong nước đưa ra.
Sang phần tin khác, thưa quý vị, mức thâm thủng mậu dịch của Việt Nam trong năm nay có thể giảm xuống chừng 1 tỷ đô la từ mức gần 10 tỷ đô la hồi năm ngoái. Truyền thông trong nước trích dẫn phát biểu của ông Nguyễn Hải Nam, Thứ trưởng Bộ Công Thương như vừa nêu. Theo ông này, thì kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam có thể tăng 6,8% lên 114 tỷ đô la và nhập khẩu tăng 16,6% lên chừng 113 tỷ đô la trong năm nay. Mức thâm thủng mậu dịch thấp như vừa nói sẽ giúp cải thiện cán cân thanh toán và thị trường ngoại hối của Việt Nam. Thống kê còn cho thấy, trong giai đoạn 9 tháng đầu năm, thặng dư mậu dịch của Việt Nam đạt mức kỷ lục là 34 triệu đô la. Tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm nay ở mức hơn 4,70% so với mức 5,7% của cùng thời kỳ năm ngoái.
Ngân hàng Trung ương Việt Nam đưa ra cam kết sẽ chặn đứng những vi phạm do các nhóm lợi ích trong hệ thống ngân hàng trong nước gây ra. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình trong chương trình truyền hình Dân hỏi Bộ trưởng trả lời vào ngày 7 tháng 10 vừa qua cho biết có những ngân hàng trong nước chỉ do một hoặc hai cổ đông hoặc một nhóm cổ đông chi phối. Dư nợ ngân hàng có đến 70-90% phục vụ cho những nhóm cổ đông đó. Ông Nguyễn Văn Bình thừa nhận rằng lợi ích nhóm là rào cản lớn nhất trong quá trình tái cơ cấu, có thể thao túng ngân hàng và ảnh hưởng đến cả hệ thống. Ông Nguyễn Văn Bình cho biết chính phủ Việt Nam cam kết đấu tranh với lợi ích nhóm để xử lý các ngân hàng yếu kém, mang lại sự lành mạnh cho tổ chức tín dụng. Vào cuối tháng 9 vừa qua, hãng lượng giá tín dụng Moody's đã hạ điểm trái phiếu chính phủ Việt Nam. Lý do là vì nguy cơ trong thanh khoản nhà nước do tình hình yếu kém của hệ thống ngân hàng và dự báo tăng trưởng thấp.
Sau phần tin quốc tế, thưa quý vị, Ngân hàng Thế giới World Bank hôm qua cho cắt giảm dự báo tăng trưởng của những quốc gia đang phát triển tại khu vực Đông Á-Thái Bình Dương trong năm nay xuống mức 7,2%. Lý do là nền kinh tế của Trung Quốc trong năm nay bị đánh giá yếu kém nhất trong suốt thời gian 13 năm qua. Theo Ngân hàng Thế giới thì tăng trưởng của Trung Quốc năm nay chỉ ở mức 7,7% so với mức 9,3% hồi năm ngoái. Mức 7,7% là thấp nhất tại Trung Quốc kể từ năm 1999. Dự báo vừa nêu được đưa ra vào khi hai định chế tài chính, Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế chuẩn bị cho cuộc họp thường niên sẽ diễn ra vào cuối tuần này tại Washington DC, Hoa Kỳ. Vào dịp này, nhóm 7 quốc gia các nền kinh tế phát triển trên thế giới cũng sẽ gặp nhau để thảo luận về tình hình kinh tế toàn cầu. Các quốc gia nằm trong dự báo vừa nói của Ngân hàng Thế giới hôm thứ Hai gồm Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Campuchia, Fiji, Lào, Mông Cổ, Miến Điện, Papua Tân Guinea, quần đảo Solomon, Đông Timor và Việt Nam.
Văn phòng khu vực châu Á của Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc và Tổng cục Thống kê Việt Nam hôm qua tại Đà Lạt đã tiến hành hội nghị lần thứ 24 Ủy ban châu Á-Thái Bình Dương về thống kê nông nghiệp. Tin cho biết 85 đại biểu đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ thành viên, các tổ chức quốc tế và quan sát viên tham dự hội nghị. Phía Việt Nam thừa nhận là chưa thể đáp ứng yêu cầu về các thông tin thống kê liên quan đến nông nghiệp và phát triển nông thôn. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Đào Quang Thu trong bài phát biểu khai mạc hội nghị cho biết, Việt Nam chưa thu thập đầy đủ các dữ liệu của những hiện tượng như ấm nóng toàn cầu, việc sử dụng đất và nước tại Việt Nam, nhu cầu ngày càng gia tăng về nhiên liệu sinh học, làm giảm khả năng cung ứng lương thực, v.v. Hội nghị thống kê nông nghiệp được tổ chức 2 năm một lần kể từ năm 1966. Đây là lần hội nghị được tổ chức đầu tiên tại Việt Nam. Hội nghị lần này sẽ kéo dài đến ngày 12 tháng 10 này.
Trung Quốc không muốn thấy đối đầu quân sự leo thang tại bán đảo Triều Tiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết như VN vào ngày hôm qua. Lên tiếng trong cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn nhân Hồng Lỗi cho rằng việc duy trì hòa bình, ổn định, phi hạt nhân hóa và tránh phổ biến vũ khí giết người hàng loạt không chỉ vì quyền lợi của các bên liên quan mà còn là trách nhiệm phải thực hiện cho được. Phát ngôn nhân Hồng Lỗi lặp lại lập trường của Trung Quốc là giải quyết các vấn đề tại bán đảo Triều Tiên thông qua đối thoại. Phát biểu của ông Hồng Lỗi được đưa ra sau khi hôm Chủ nhật, Hàn Quốc cho biết họ đạt được thỏa thuận với phía Mỹ về gia tăng tầm bắn cho tên lửa Hàn Quốc bao trùm khắp phía Bắc và sang đến một số khu vực của Hoa Lục. Cụ thể là tầm bắn của các hỏa tiễn liên lục địa của Hàn Quốc được nâng lên từ 300 km lên 800 km.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki-moon, hôm qua lên tiếng cảnh báo về tình hình leo thang bạo động dọc theo biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ. Cảnh báo của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc được đưa ra trong bài phát biểu khai mạc tại Diễn đàn Dân chủ Thế giới diễn ra tại Pháp. Đợt nổi dậy có vũ trang tại Syria vừa qua đã lan đến khu vực biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Vào thứ Tư tuần qua, có 5 thường dân tại làng biên giới Akakale của Thổ Nhĩ Kỳ trúng đạn pháo kích của Syria thiệt mạng. Hồi Chủ nhật, ngày 7 tháng 10 cũng xảy ra đợt pháo qua lại tại làng đó, tuy nhiên không có ai thiệt mạng. Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý với biện pháp sử dụng vũ lực quân sự chống lại phía Syria trong trường hợp cần thiết. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc kêu gọi hai phía phải tự chế.
Trong khi đó, những vụ pháo kích và nã súng qua lại giữa Syria và Liban cũng trở nên nhiều hơn. Tin nói rằng cư dân bên phía biên giới Liban lên tiếng cáo buộc quân đội Syria tiến hành đột nhập vào phần đất của Liban và thực hiện việc bắt cóc người tị nạn. Ngay tại Syria, thì Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria cho biết, rạng sáng hôm qua, lực lượng chính phủ pháo kích vào hàng loạt cứ điểm của phe nổi dậy. Theo hãng thông tấn AFP, thì nhiều vùng đất tại mặt Bắc Syria đang thuộc quyền kiểm soát của phía nổi dậy. Tuy vậy, những căn cứ quân sự chiến lược của chính phủ Damascus gần thành phố Aleppo vẫn chưa bị đánh bại dù đã qua 2 tuần bị bao vây bởi lực lượng nổi dậy.
Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina hôm qua đưa ra đề nghị thành lập một ủy ban hòa bình bao gồm tất cả các đảng phái tại nước này nhằm bảo đảm an toàn, cùng chung sống cho cộng đồng người Hồi giáo và Phật giáo tại khu vực Cox Bazar tại mạn đông nam Bangladesh. Đề nghị của nữ thủ tướng được đưa ra khi bà này đến thăm những nhà cửa, đền chùa và tu viện Phật giáo bị đốt phá trong vụ bạo động tôn giáo vào ngày 29 tháng 9 vừa qua. Đó là vụ được đánh giá tệ hại nhất ở Bangladesh kể từ năm 1971 khi đất nước này giành được độc lập. Bà thủ tướng Bangladesh cũng lên tiếng sẽ không tha thứ cho những tội phạm trong vụ bạo động đó. Hàng chục ngàn người Hồi giáo đã tấn công, phóng hỏa đốt chùa chiền, nhà cửa của tín đồ Phật giáo tại khu vực Cox Bazar. Vụ việc xảy ra sau khi hình ảnh một cuốn kinh Koran bị đốt được post lên mạng Facebook của một tín đồ Phật giáo trong vùng. Điều đó bị các tín đồ Phật giáo cho là bán bổ đạo Hồi.
Một người công khai chỉ trích Tổng thống Kazakhstan bị kết án 7 năm rưỡi tù giam với cáo buộc tham gia vào một âm mưu lật đổ chính quyền Kazakhstan. Bản án được tuyên khi kết thúc phiên xử kéo dài 7 tuần hồi đầu tháng 10 vừa qua, nhưng hôm qua tin tức mới được loan đi. Người bị kết án là ông Vladimir Kozlov, 52 tuổi, thủ lĩnh của một đảng phái không được chính thức hoạt động tại Kazakhstan. Ông này bị buộc tội kích động những công nhân dầu mỏ dẫn đến những đợt nổi dậy hồi tháng 12 năm ngoái. Đợt biểu tình đó khiến cho 15 người thiệt mạng. Phía công tố cáo buộc ông Kozlov hành động theo lệnh của ông Murtaza Abilayev. Ông này là đối thủ chính của Tổng thống Nazarbayev và là cựu lãnh đạo của ngân hàng BTA của Kazakhstan. Ông Musta đào thoát ra khỏi nước hồi năm 2009 và được Anh Quốc cho tị nạn chính trị. Bản thân ông Vladimir Kozlov bác bỏ tất cả các cáo buộc đối với bản thân ông. Theo ông, vụ án được dựng lên nhằm bóp nghẹt phong trào phản đối dân sự và các quyền của giới lao động.
Quý vị vừa nghe bản tin buổi sáng của Đài Á Châu Tự Do, mở đầu phần thời sự. Bài viết trên trang blog của nhà báo Tự Do Lê Diễn Đức tựa đề Khánh Ly biểu diễn tại Việt Nam, tình tiền và những nghịch lý, đọc được trên website của Đài Á Châu Tự Do đã gặp phản ứng từ gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Để rộng đường dư luận, phóng viên Thanh Trúc của Đài Á Châu Tự Do có cuộc nói chuyện với ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, em út cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cũng là người đại diện cho gia đình ở Sài Gòn. Trước hết, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh nêu ra những điểm mà cô cho là không đúng trong bài viết của ông Lê Diễn Đức liên quan đến chồng cô, cũng như nhà báo Nguyễn Công Khế ở trong nước.
Sau khi mà mình đọc những làm báo trên blog cá nhân ông Lê Diễn Đức, thì gia đình và tôi rất là thất vọng. Ba cái điều mà anh Lê Diễn Đức đưa ra hoàn toàn sai sự thật. Cái điểm thứ nhất là về chồng của tôi là anh Nguyễn Công Trực. Cái thứ hai là anh Nguyễn Công Khế.
Tin chữ nói rõ luôn là ông Lê Diễn Đức đã nói gì và cái sự thật là nó như thế nào ạ?
Trên cái blog của Dân Làm Báo thì anh Lê Diễn Đức viết như sau: nguyện vọng Khánh Ly về Việt Nam biểu diễn được nói đến gần 2 năm nay, nhưng Khánh Ly chưa được nhà cầm quyền chấp thuận. Trong số những người có công vận động nhà cầm quyền để xét biểu diễn tại Việt Nam cho Khánh Ly, trước hết phải kể đến công anh Nguyễn Công Khế, cựu tập dân tộc Anh Em. Ở đây cũng nói thêm anh Khế là người được em gái Trịnh Công Sơn, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh trao lại bản quyền của tác phẩm nổi tiếng của anh trai mình, trả ơn ông Khế để cứu chồng thoát án tử hình. Trong chuyện lưu dẫn Khánh Ly, Nguyễn Công Khế được công ty đồng giao tặng số tiền bản quyền không nhỏ. Đây là ông Lê Diễn Đức đã viết ở trên cái blog Nhân Làm Báo. Có ba điều tôi muốn nói. Thứ nhất là chồng tôi là anh Nguyễn Công Trực chưa bao giờ bị án tử hình. Đó là điều khẳng định. Mà về việc này á, thì tất cả báo chí ở nước ngoài vào thời điểm đó đã viết rất là nhiều, rất là rõ. Có lẽ anh Lê Diễn Đức đã nghe câu chuyện này qua người này người kia. Vậy là thiếu một cái điểm là không có theo dõi báo chí của nước ngoài. Vì vậy mà có thể có một cái sự sai lầm như vậy.
Về việc bản quyền các tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, có phải chị đã trao tác quyền cho ông Nguyễn Công Khế để trả ơn vì đã cứu chồng chị thoát án tử hình trước đây?
Anh Nguyễn Công Khế là một người bạn thân thiết của anh Sơn cũng như của gia đình. Anh Khế chưa bao giờ làm cái công việc mà tôi trao cái quyền mà về tác quyền cho anh Khế. Thì cái chuyện mà tác quyền cho anh Khế thì gia đình đã ký cái này với Trung tâm Bảo vệ tác quyền từ lâu lắm rồi. Thì đấy là những chi tiết quá rất là sai. Cái thứ nhất là mình cũng không bao giờ trao cái quyền đó cho anh Khế. Mà anh Khế thì cũng không phải là một cái người để có thể chấp nhận những cái chuyện mà xin lỗi là quá tào lao. Qua câu chuyện này thì tất cả các báo chí vẫn có thể làm việc về trung tâm bảo vệ tác quyền để mà biết rõ về cái chuyện này. Gia đình cũng là dựa theo cái khu tác quyền theo đúng luật của Việt Nam để là công ước của quốc tế mà đã ký ở bên trung tâm bảo vệ tác quyền lâu lắm rồi. Và mình cho rằng là ngay cái chuyện trước đấy là anh Thế hình như là anh có can thiệp để cái chuyện mà bác Phạm Duy được về lại Việt Nam. Thế mình nghĩ đấy là sự gì rất là đẹp của anh Nguyễn Công Thế đối với bác Phạm Duy là một người đài tài nói riêng và cho đất nước Việt Nam mình nói chung. Không có gì hạnh phúc bằng được trở về lại quê hương đất nước của mình. Đó là cái nguyện vọng của bác Phạm Duy. Và anh Thế đã làm được cái điều này. Thế mình nghĩ là đấy là cái điều rất là đẹp.
Có thể tiện đây để hỏi thêm chị Trịnh Vĩnh Trinh một câu nữa không? Cái vấn đề ca sĩ Khánh Ly về nước, khi mà chị nghe cái tin ca sĩ Khánh Ly lần này đã được nhà cầm quyền Việt Nam cấp giấy phép về biểu diễn ở trong nước, cảm tưởng của chị như thế nào?
Trong cái bài báo của anh Lý Diệp Đức á, cũng có nói về cái vấn đề mà anh Thế mời chị Khánh Ly về trước đấy á, thì thật sự ra là như thế này. Khi anh Sơn lúc sinh thời, thì anh Thế là một người bạn rất thân thiết của gia đình, thì anh Sơn thì luôn luôn mong mỏi chị Khánh Ly được trở về Việt Nam để hát trong người Việt Nam nghe. Thì anh Thế cũng muốn mời về là vì do lời hứa giữa anh Nguyễn Công Thế và anh Sơn. Thì vậy mà anh Thế có ý định là muốn mời chị Khánh Ly về. Tiếng của gia đình mình, nếu chị Khánh Ly về được thì đấy là một cái điều rất hạnh phúc đối với gia đình. Vì sao? Vì chị Khánh Ly mình nghĩ rằng không có thể phủ nhận được giữa chị Khánh Ly và anh Sơn là hai cái tên tuổi đã gắn bó một thời, không phải riêng ở Việt Nam mà còn ở nước ngoài nữa. Đặc biệt là thời trước, thứ 75, chị Khánh Ly đã từng hát những bài nhạc của anh Sơn và đã bán cái đĩa của anh Sơn những cái bài được đĩa vàng và bán tiếng 2 triệu đĩa. Cái chuyện chị Khánh Ly về thứ nhất là nói về cái tình cảm thân thiết giữa chị Khánh Ly đối với gia đình của mình. Chị Khánh Ly và gia đình có rất nhiều niềm đẹp. Thành ra cái điều chị về trước hết là mình được gặp lại chị Khánh Ly là một người thân thiết của gia đình, như một người chị của gia đình, như một người chị của mình. Đó là điều đầu tiên. Cái thứ hai, chị Khánh Ly về đây hát thì mình nghĩ rằng không có cái gì có thể nói hạnh phúc bằng. Trước hết là tất cả những người, nhất là cái thời của anh Sơn và chị Khánh Ly, những người là bây giờ cũng đã khá lớn tuổi, được nghe lại chị Khánh Ly hát những bài hát của anh Sơn. Mình nghĩ rằng đó là cũng cái sự mong đợi của rất nhiều người ở Việt Nam. Và cũng có nhiều báo hỏi mình rất nhiều về cái chuyện chị Khánh Ly về Việt Nam. Thì thật sự ra mình không bao giờ muốn trả lời những cái gì mà cái tấm phải được của mình. Mình chỉ muốn nói rằng là gia đình luôn luôn chờ đợi sự trở về của chị Khánh Ly. Còn về như thế nào, về được hay không, hay là chị Khánh Ly có muốn về hay không, đó là không phải là chuyện của mình hết.
Thưa chị Trịnh Vĩnh Trinh, rất cảm ơn thời giờ chị đã dành cho chúng tôi làm sáng tỏ đôi điều mà chị muốn trình bày.
Sang lĩnh vực dân chủ nhân quyền, thưa quý thính giả, thêm một nhóm hoạt động ở ngoài Việt Nam lên tiếng kêu gọi trả tự do cho ba blogger bất đồng chính kiến Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải. Đây là nhóm Văn Lang tại Cộng Hòa Tiệp. Gia Minh trình bày trong phần sau.
Kiến nghị của nhóm Văn Lang với một số chữ ký đợt đầu đã được gửi đến Văn phòng Liên hiệp châu Âu Praha hôm ngày 3 tháng 10 vừa qua. Đó là tiếng nói gần nhất sau phiên tòa hôm ngày 24 tháng 9 vừa rồi tại thành phố Hồ Chí Minh, kêu gọi nhà cầm quyền Hà Nội phải trả tự do cho ba blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải, Sự Thật và Công Lý Tạ Phong Tần và Anh Ba Sài Gòn Phan Thanh Hải. Thư kiến nghị trình bày vấn đề trực tiếp với cao ủy trưởng phụ trách đối ngoại của Liên hiệp châu Âu là bà Catherine Ashton. Nội dung bức thư kiến nghị nhắc lại phiên xử mà nhóm Văn Lang nhận định là mức độ cao nhất của chính sách đàn áp của chính quyền Hà Nội trong những năm qua, mà đặc biệt nhất là trong hai năm gần đây. Sự đàn áp đó bị cho là đi ngược lại quy định về quyền tự do ngôn luận trong Hiến pháp Việt Nam, cũng như trái với các công ước về nhân quyền quốc tế. Nhóm Văn Lang nêu ra những trường hợp cụ thể để chứng minh là những giá trị căn bản mà thế giới và EU tôn trọng đang bị chà đạp hàng ngày tại Việt Nam. Dựa trên những lập luận đó, nhóm Văn Lang hoan nghênh biện pháp lên án của Liên hiệp châu Âu đối với bản án bất công đã tuyên với ba bloggers chỉ vì lòng yêu nước đấu tranh với những bất công hiện nay mà bị kết án tổng cộng 26 năm tù giam như vừa qua.
Ngoài ra, nhóm kiến nghị hai yêu cầu cụ thể đối với Cao ủy Đối ngoại Liên hiệp Châu Âu. Một là tiếp tục vận động và yêu cầu chính phủ Việt Nam trả tự do cho những người bị giam cầm chỉ vì họ thể hiện chính kiến của bản thân cũng như cải thiện tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Và hai là đưa ông Vũ Phi Long thẩm án phiên tòa xét xử ba nhà báo tự do ngày 24 tháng 9 năm 2012 vào danh sách những người không được cấp visa nhập cảnh vào các nước thành viên EU. Ông Phạm Hữu Uyển, người đại diện của nhóm Văn Lang tại thủ đô Praha, Cộng hòa Tiệp, cho biết nhóm không thể không lên tiếng trước tình hình bất công qua ba bản án dành cho những người viết blog để đấu tranh cho những điều tốt đẹp tại Việt Nam.
Cái là phần lớn trong lúc mà khi anh em bàn nhau thì mọi người đều đồng ý là phải lên tiếng vụ này, vì nếu không lên thì cảm thấy mình căm rứt lương tâm. Thứ nhất là vì cái hình phạt nó quá nặng và có tính chất là như kiểu người miền Bắc ta gọi là đánh dần mặt những người đã bị cầm tù và đồng thời cũng là đe dọa những người khác nữa.
Ông Phạm Hữu Uyển đưa ra nhận định về biện pháp của chính quyền Hà Nội đối với những người bất đồng chính kiến và con đường mà xứ Cộng sản Tiệp Khắc đã trải qua để có được nền dân chủ như hiện nay.
Khi mà một cái môi trường, một cái sức phản kháng của mọi người nó còn thấp thì chính quyền người ta có thể cho phép làm mọi thứ, nhưng mà chúng tôi thấy rằng là trong thời gian cuối này thì cái phong trào của nhân dân Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ, người ta cũng tương đối mạnh mẽ và có thể nói là mạnh hơn thời gian trước và có nhiều người dám nói một cách thẳng thắn hơn. Cho nên chúng tôi, một trong những cái tôi cũng nghĩ rằng là ví dụ những người sống ở cái chế độ Tiệp Khắc này ngày xưa cũng là chế độ cộng sản, và bây giờ sau thế mạng nhung thì người ta chuyển sang chế độ khác rồi, thì cái thời mà và những người trong phong trào thiên tiên 77 thì người ta cũng cái hy vọng duy nhất của người ta lúc bây giờ là nếu mà không để chính quyền đàn áp thì chỉ phải có tiếng nói từ bên ngoài của báo chí của các nước tự do lên tiếng bảo vệ ngay lập tức, thì cái đó là cái tôi nghĩ là cái hy vọng chung để có thể bảo vệ người ta không bị chính quyền đàn áp quá đáng.
Hai yêu cầu mà nhóm Văn Lang đưa ra trong kiến nghị trình bày hồi ngày 3 tháng 10 được nói là mục tiêu cụ thể trước hết. Ông Phạm Hữu Uyển nói đến tính khả thi khi đưa ra những yêu cầu cụ thể đó của nhóm.
Có nhiều ý kiến thì là đề nghị còn mạnh mẽ hơn, tức là không phải chỉ có mỗi đưa cái ông thẩm phán đó vào trong danh sách cấm không được xin visa, mà thậm chí lên đến tầm chính phủ và cao hơn. Thì chúng tôi cũng bàn luận tương đối lâu và đi đến kết luận là chỉ dừng ở đó thôi, vì nó có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là khả thi, nếu mà đưa những nhân vật như là nhiều người đề nghị, ví dụ như là ông thủ tướng hay là ông bộ trưởng bộ nội vụ hay là ông bộ trưởng bộ tư pháp vào trong đó nữa, thì chúng tôi nghĩ rằng cái đấy nó là tầm chính trị cao, thì cái đấy là ở trong EU là một cái tập hợp các nước rất là khác nhau, thì cái chuyện đấy là không khả thi. Tức là nếu đưa ra thì có vẻ là một cái đề nghị mạnh mẽ nhưng mà nó sẽ chấm dứt rất nhanh. Và cái thứ hai nữa là chúng tôi nghĩ là cái thông điệp là cũng cần phải đến lúc mà phải cho từng cá nhân ở trong cái chế độ Việt Nam cũng phải xác định là mình có trách nhiệm chứ sao vậy. Cho nên từng người cũng không thể chỉ nói rằng là tôi thực hiện cái lệnh từ cấp trên xuống, cho nên vì thế chúng tôi mới đề nghị là có một ông quan tòa thôi.
Ông Phạm Hữu Uyển giải thích tiếp khi đưa ra hai yêu cầu như trong kiến nghị.
Chúng tôi đưa ra cái đích là tương đối nhỏ, có nghĩa là đưa ra một cái đích nhỏ, nhưng nếu mà thực hiện được một cái gì đó trong cái đích đó thì nó hay hơn là làm một cái gì đó nó to tát nhưng mà nó kết thúc nhanh chóng. Thì chúng tôi hy vọng rằng là cái đề nghị của chúng tôi sẽ được đưa ra tại một cuộc họp nào đó, cũng không biết hy vọng là kết quả có được hay không, nhưng mà nếu mà được đưa vào chương trình chính thức để mà EU đưa vào chương trình hoạt động chính thức và có đề cập vấn đề này thì tôi nghĩ cũng là một tín hiệu. Thì chúng tôi vẫn tiếp tục đề nghị các tổ chức nhân quyền ở các nước sở tại ở đây họ sẽ lên tiếng tiếp để cùng tham gia vào cái bản đó, và riêng trong giới chính trị Tiệp Khắc thì chúng tôi gửi thư riêng cho ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Tức là ông này ngày xưa cũng là một người của Hiến Chương, cũng đã từng là chánh văn phòng của cố Tổng thống Václav Havel. Thì chúng tôi hy vọng là ở cái vị trí của ông đấy, với lại những cái suy nghĩ cũng như là cái lịch sử của ông thì có thể ông sẽ can thiệp bằng một cách nào đó. Nhưng mà chúng tôi không đề nghị một cái gì cụ thể. Chúng tôi chỉ có yêu cầu ông ấy báo cáo tình hình và đề nghị ông ấy nếu có thể lên tiếng thì lên tiếng cùng thôi.
Xin được nhắc lại, nhóm Văn Lang là nhóm công dân đăng ký hoạt động tại Tiệp cách đây chừng một năm như một nhóm phi chính phủ, phi lợi nhuận. Nhóm sinh hoạt trong lĩnh vực văn hóa, đời sống hàng ngày của cộng đồng người Việt tại Tiệp. Tuy nhiên từ lâu, nhóm đã tồn tại như một câu lạc bộ.
Thưa thưa quý vị, hội nghị lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11 bất ngờ diễn ra tại Hà Nội từ đầu tháng này và kéo dài trong 15 ngày với nghị trình gọi là đồ sộ. Thay vì khai mạc vào ngày 15 tháng 10 như báo giới mong đợi, khiến dẫn tới nhiều bàn tán xôn xao, đặc biệt là về số phận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Thanh Quang ghi nhận những ý kiến từ giới viết blog. Mời quý thính giả theo dõi.
Qua bài trở đề tạm dịch, tương lai của Thủ tướng Việt Nam bấp bênh khi các ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản hội họp. Trưởng văn phòng hãng thông tấn AFP tại Bangkok, ký giả Didier Lora, trích dẫn lời các chuyên gia rằng tương lai chính trị của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đang trong tình trạng chỉ mành treo chuông. Vào lúc giới lãnh đạo đảng tham dự hội nghị trong tình hình đen tối do những vụ tai tiếng về tài chính và sa sút kinh tế. Vẫn theo tác giả, thì sự bất mãn của dân chúng gia tăng về mức tăng trưởng kinh tế trì chậm, lạm phát tái diễn, tham nhũng tràn lan và ngân hàng xáo trộn tạo áp lực ngày càng tăng đối với ông Dũng. Tác giả trích dẫn lời một viên chức của Đảng Cộng sản lưu ý rằng trước đây chưa bao giờ xảy ra tình trạng một vị thủ tướng bị công khai công kích mạnh mẽ như thế vì khó khăn kinh tế và nạn tham nhũng. Và diễn biến hiện giờ là một cuộc đấu đá giữa một thế lực có tiền và một thế lực có quyền. Kinh tế gia Rajiv Biswas thuộc công ty tư vấn Global Insight nhận định rằng giữa lúc kinh tế Việt Nam gặp phải nhiều khó khăn trầm trọng như vậy, thì ngày càng có nguy cơ là cuộc tranh giành quyền lực gia tăng giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có thể dẫn tới sự hạ bệ ông Dũng cùng những phe phái của ông ta. Từ Moscow, nhà báo Nguyễn Minh Cần nhận xét.
Thực ra bây giờ thì là có hai phe rõ. Một phe của ông Chủ tịch nước cùng đứng phe đấy thì có cả ông Tổng Bí thư nữa. Và một phe đấy là của ông Thủ tướng. Thì cuộc đấu tranh nó sẽ rất gay go, là vì ông Thủ tướng thì ông là nắm nhiều quyền lực, đặc biệt là ông nắm về quyền lực kinh tế, ông nắm về bộ máy công an và một phần nào nữa cũng rất quan trọng ở quân đội. Cho nên quyền lực của ông nó mạnh hơn nhiều. Thì vì vậy, cho nên tôi nghĩ rằng mình cũng không nên đặt cái vấn đề lần này là sẽ có một cái phe thắng, một phe bại hoàn toàn. Vì cái tương quan lực lượng nói như vậy, cho nên cuộc đấu tranh có thể nó sẽ là nhung nhằng, chưa dứt khoát.
Theo giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc, thì hội nghị lần này khó tránh một cuộc đối đầu giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và những đối thủ chính trị chỉ trích ông ta. Và sự việc có thể diễn ra là Đảng Cộng sản Việt Nam ra sức làm giảm quyền lực đáng kể của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Giáo sư Carl Thayer đề cập tới câu hỏi rằng liệu phe chống ông Dũng có xúc tiến nỗ lực loại ông ta hay không, và rồi nhận định rằng điều này khó có thể xảy ra trong hội nghị Trung ương 6 kỳ này.
My own feeling when I look at these events is that he's being pegged back.
Theo tôi đánh giá, khi nhìn vào những gì đang xảy ra thì ông Dũng chỉ bị đẩy cho lui lại một chút. Một phần trong mạng lưới của ông ta bị phá vỡ và ông ta sẽ không còn đầy quyền lực như trước. Và do đó, ông ta sẽ phải chịu trách nhiệm chung trước toàn thể chứ không bị cách chức.
Vẫn theo giáo sư Carl Thayer, điều rất có thể xảy ra là Ban chấp hành Trung ương Đảng sẽ quy luật một vài ủy viên trong tổ chức này mà thôi. Qua bài Tình hình chính trường Việt Nam xung quanh hội nghị Trung ương 6, tác giả Nguyễn Nghĩa lưu ý tới kịch bản phổ biến ở Việt Nam là chuyện kỷ luật cán bộ nếu có, thường là những con dê tế thần làng xoàng cấp dưới. Các đợt phê tự phê trong đảng được ví như cuộc tắm rửa kỳ cọ, ở mức cao lắm là từ vai trở xuống mà thôi, tác giả nhận xét.
Hôm nay, phải đưa vấn đề kết quả kiểm điểm của Thủ tướng, Bộ Chính trị xuống hội nghị Trung ương. Phải bày những xấu xa tham nhũng của một lãnh tụ cao cấp của đảng ra trước một số lượng đảng viên đông 175 ủy viên đã là một việc làm không có tiền lệ. Điều này cho thấy đấu tranh trong Bộ Chính trị là trường ngã ngũ. Phe Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng chưa có đa số trong Bộ Chính trị. Nếu có đa số, vấn đề kiểm điểm Thủ tướng đã được giải quyết trong nội bộ Bộ Chính trị mà không cần triệu tập gấp thường hội nghị Trung ương 6 đến như vậy.
Đề cập tới hội nghị Trung ương 6 này, blogger Lê Diễn Đức quan sát trong thời gian qua và nhận thấy.
Thứ nhất, giới quyền lực đấu đá nhau tranh giành quyền lực, nhưng tay nào cũng có con tin để áp lực lên đối thủ chính trị, vì tay nào cũng có bàn tay ít nhiều nhúng chàm, không bản thân thì người thân trong gia đình họ hàng. Phương án cuối cùng sẽ là thỏa hiệp cứu đảng. Thứ hai, tầng lớp đại gia, doanh nhân giàu có. Nếu chế độ là thùng phân, thì chúng là bầy dòi, sống cộng sinh trên chế độ. Chế độ hiện nay là lý tưởng với giới giàu có này. Chúng kiếm tiền bất chính quá dễ dãi, vì có thể mua được tất cả bằng tiền, hoặc bằng rất nhiều tiền, bao gồm cả lương tâm và công lý. Thứ ba, giới trung lưu, động lực của xã hội. Trong giới này hầu hết là dân có học thức, nhưng đa phần cơ hội giỏi luôn lách, chấp nhận sống chung với lũ. Thứ tư, giới nghèo, tính chịu đựng gian khổ và cam phận nô lệ trở thành bản chất. Ví dụ, vỡ đập thủy điện, màn trời chiếu đất đấy, nhưng có vị lãnh đạo nào tặng một thùng mì ăn liền rẻ tiền thì rưng rưng nước mắt cảm ơn đảng và nhà nước. Kêu trời phản đối bất công, nhưng chống chế độ thì không. Thứ năm, người Việt ở nước ngoài. Lực lượng này chỉ mang tính hỗ trợ, không bao giờ có tính quyết định đối với những thay đổi chính trị trong nước.
Mặc dù các quan chức chớp bu đang đấu đá dữ dội sau hậu trường, các đối thủ đang nỗ lực và hoảng loạn săn lùng các con tin để nắn gân, dí súng vào mạng sườn nhau. Nhưng blogger Lê Diễn Đức cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn tiếp tục cai trị dài dài. Theo tác giả, thì một sự thay đổi nào đó cho lộ trình dân chủ là hết sức mịt mù, dù không muốn nói là ảo tưởng, vì rút ra từ tổng hợp các phân tích trên đây, dù phũ phàng, cay đắng, đáng buồn, nhưng là thực tế. Tác giả Nguyễn Nghĩa, khi nhận xét về tình hình chính trường Việt Nam xung quanh Hội nghị Trung ương 6, lưu ý tới cái bóng của Trung Quốc hằng lên hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam trong đợt chỉnh đảng này là rất rõ nét. Qua sự kiện, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào gặp Chủ tịch Trương Tấn Sang tại Hội nghị APEC 2012, và Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dù từ chối gặp Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, nhưng đã ló mặt gặp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa rồi, cho thấy Trung Quốc ủng hộ cả hai phe Ba Dũng Tư Sang và không muốn phe nào bị biến mất hoàn toàn trên chính trường Việt Nam cả. Tác giả phân tích rằng một nước Việt Nam lục đục phe phái hỗn loạn là có lợi cho Trung Quốc, và thực trạng ở Việt Nam là hai phe này đấu đá nhau, không ngừng làm suy yếu quyết tâm của dân tộc Việt Nam đòi lại Hoàng Sa và Trường Sa. Thế nhưng tác giả chua chát, các người cứ đấu đá nhau đi, miễn là thần phục Trung Quốc.
Trung Quốc muốn cả hai phe lùi bước trước những bành trướng của Trung Quốc tại Biển Đông. Cả ông Sang và ông Dũng đã cùng đồng thuận giải quyết bất đồng tại Biển Đông với Trung Quốc một cách hòa bình, nghĩa là sẽ chỉ phản đối một cách hình thức, không có nội dung, nghĩa là sẽ để cho Trung Quốc xâm lược, chiếm đóng Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam trong 5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn nữa.
Tác giả Nguyễn Nghĩa nêu lên câu hỏi rằng có phải chăng Trung Quốc đã dàn xếp hòa quản cho hai phe kình chống nhau ở Việt Nam? Có phải chăng việc triệu tập khẩn cấp ủy viên Trung ương Đảng và một cuộc họp là đề phòng một cuộc đảo chính do quân đội chủ trương? Dù chưa rõ tình hình thật sự sẽ ra sao, nhưng tác giả không quên lưu ý rằng tính bất ngờ vội vã của Hội nghị Trung ương 6 này cũng có thể hiểu là điều gì cũng có thể xảy ra đối với ông Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng có một điều chắc chắn là, theo tác giả, ngày nay các ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tin vào đồng tiền hơn là tin vào lý tưởng của đảng.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Sang lĩnh vực văn hóa cổ nhạc, nữ nghệ sĩ Thanh Nga nổi tiếng do trận cầu thể thao là câu chuyện mà nhà văn Ngành Mai trình bày sau đây.
Hôm nay, Ngành Mai lại được hân hạnh tái ngộ với thính giả Đài Á Châu Tự Do. Bữa nay tôi xin nói về nữ nghệ sĩ Thanh Nga nổi tiếng do trận cầu thể thao. Nếu nói về cuộc đời Thanh Nga thì có thể viết thành cuốn tiểu thuyết. Nhưng trong phạm vi buổi phát thanh này, tôi chỉ đề cập đến những sự kiện đã làm cho Thanh Nga nổi tiếng mà thôi. Còn những vấn đề khác như tình cảm, sự nghiệp, cá tính, nhân dân hoặc là cuộc đời nghệ thuật của người nữ nghệ sĩ tài danh này thì chưa thể đề cập ở buổi nói chuyện này, mà chờ ở một dịp khác vậy. Quý vị cũng như tôi, những người yêu mến cổ nhạc và bộ môn nghệ thuật cải lương, mến mộ các nghệ sĩ ra tài. Và riêng đối với người nữ nghệ sĩ tài sắc Thanh Nga, thì khi nhắc đến, chắc ai cũng dành một giây phút ngậm ngùi nhớ đến người nữ nghệ sĩ tài hoa vắng số đã ra đi trong lúc tài nghệ thinh sắc vẫn còn. Do cuộc đời dừng lại ở tuổi 37 tuổi ta, nên từ đó cho đến nay và luôn cả nhiều thế hệ sau này, không ai nói rằng Thanh Nga già hoặc là Thanh Nga không đẹp, mà chỉ nói rằng Thanh Nga trẻ quá, đẹp quá. Thật vậy, nếu nhìn vào di ảnh thì người ta thấy lúc nào Thanh Nga cũng trẻ đẹp, cũng tươi cười, thì đâu ai tưởng tượng làm chi đến hình ảnh đáng sợ của thời gian, mỗi năm tháng đi qua là thêm mỗi lần làm tàn phai hư sắc, nếu như Thanh Nga còn hiện diện trên sân khấu cải lương cho đến ngày nay. Thông thường đào kép cải lương, trước khi nổi tiếng phải trải qua giai đoạn ca diễn, thời gian dài hay ngắn, tùy theo cái số may mắn, hên xui của người nghệ sĩ ấy. Có người chỉ sau vài tuần, gặp vai trò thích hợp, phô trương được tài năng thì bắt đầu nổi tiếng. Đó là trường hợp của Đào Ngọc Hương, Thanh Thanh Hoa, ngập lúc còn thủ đô hùng mạnh ra đời, vào từ những vai quan trọng của tuồng nên nổi tiếng sớm. Rồi cũng có người đi hát qua nhiều gánh, nhiều tuồng, vẫn chẳng thấy ai nói năng gì, báo chí không hề nhắc đến tên. Rồi bỗng nhiên gặp thời, nhận được vở tuồng với dây diễn thích hợp, phô trương được tài năng, được khán giả khen tặng, báo chí nói đến nhiều và nổi tiếng. Đó là trường hợp kép thành được. Anh kép này đi hát từ lúc 13-14 tuổi, trong suốt nhiều năm chẳng làm nên trò trống gì, đến khi ngoài 20 tuổi về đoàn phía Nga gặp hai con giả Hà Kiều Hòa Phượng, giao cho vai kiếm sĩ Tô Huyền Sơn trong vở hát Khi Hoa Đào Nở thì như diều gặp gió, cuộc đời nghệ thuật đi lên luôn. Cũng có những nghệ sĩ nổi tiếng không phải trên sân khấu mà nhờ thu thanh giá như Minh Chí, Minh Cảnh, Úc Trộ, vân vân. Và cũng có người nổi tiếng nhờ ca ở đài phát thanh, sau đó mới được cái nát mời. Đó là trường hợp của nghệ sĩ Kim Nguyên, nhờ giọng ca hay phổ biến trên đài phát thanh Sài Gòn nên được ông Mồ Long đến tận nhà mời về đoàn Kim Trung hát đóng cặp với Đào Vĩnh Thọ để nhất Đào Thương Đất Quắc. Tóm lại là hầu hết năm nữ nghệ sĩ đều phải trải qua thời gian thử thách về ca diễn, dù dưới hình thức nào thì sau đó mới nổi tiếng. Thế nhưng chỉ riêng các việc mẫu một mình Thanh Nga là nổi tiếng trước khi được khán giả đánh giá về tài nghệ ca diễn. Nói rõ hơn, Thanh Nga nổi tiếng do tác động bên ngoài, ca hay diễn giỏi chỉ bầu đắp thêm cho sự nghiệp nghệ thuật được diễn dàng hơn mà thôi. Cũng không ít người nói rằng Thanh Nga nổi tiếng nhờ đoạt giải Thanh Tâm. Nhận định đó cũng có lý một phần nào đó thôi, do bởi Thanh Nga là người đầu tiên nhận giải Thanh Tâm năm 1958, mà lúc bấy giờ thiên hạ cũng như giới cải lương chưa biết giải Thanh Tâm là gì hết, thì đâu thể gọi là nổi tiếng nhờ đoạt giải Thanh Tâm, mà giải chỉ nổi tiếng ở mấy năm sau đó thôi. Bởi vậy cũng có người cho rằng Thanh Nga nổi tiếng không phải nhờ giải Thanh Tâm, mà ngược lại giải Thanh Tâm nổi tiếng nhờ Thanh Nga. Nhận xét này kể ra cũng có lý vậy, và cái có lý này được chứng minh sau đây. Nếu như không nhờ ra diễn cũng như nhờ đoạt giải Thanh Tâm, vậy cái Thanh Nga nổi tiếng do đâu, lúc nào? Theo tôi cũng như một số đông khán giả thì Thanh Nga nổi tiến vô một trận cầu thể thao tại sân vận động Cộng Hòa. Và đây là câu chuyện khá lý thú và tôi cần phải dài dòng một chút thì mới rõ vấn đề. Khoảng vài tháng sau này lãnh giải tranh tâm thì tên tuổi thanh Nga lại có dịp được nổi tiếng thêm nhiều hơn các bội do một sự kiện tình cờ không dính dáng gì đến cải lương, vậy mà gây tiếng vang khá tốt cho người nghệ sĩ đang trên bước đường nghệ thuật, mà có lẽ trong hầu hết nghệ sĩ chắc ai cũng mong được cái vinh dự đó. Thời những năm đầu để viết Cộng Hòa, cả hai môn văn nghệ và thể thao đều có điều kiện để phát triển, và lúc bây giờ chỉ là một thể thao bóng tròn đi xem đá banh ở sân Cộng Hòa, vô tình được xem một cảnh ngoạn mục đẹp mắt chưa từng thấy trong lịch sử bộ môn bóng tròn ở Việt Nam. Đó là nữ vị dưới thanh Nga được mời đến sân vận động Cộng Hòa để đá banh. Thật vậy, không phải từ trước chưa từng có, mà kể từ hôm bữa đó trở về sau cũng không thấy cảnh ấy diễn ra thêm một lần nào nữa. Do đó mà phần lớn khán giả cũng như dân hâm mộ thể thao sau này đã không biết đến chuyện trên từng xảy ra trong lịch sử môn bóng tròn của nước nhà. Vào thời điểm những năm cuối thập niên 1950 này, không riêng gì văn nghệ cải lương mà cả các môn thể thao cũng được phát triển mạnh, nhất là môn bóng tròn được coi như phát triển mạnh nhất vì đây là môn thể dục được mọi giới ham thích. Nhiều người đã không ngần ngại bỏ thì giờ, bỏ công ăn việc làm để đi coi đá banh nếu như có trận cầu lớn diễn ra. Bộ môn bóng tròn vào thời ấy được đặc biệt chú ý, các thôn xã trên toàn quốc được khuyến khích thiết lập sân bóng tròn, và hầu như tất cả xã ấp trên cả nước đều có sân banh lớn hoặc nhỏ để mỗi chiều giới thanh niên ra đây tập dượt. Nếu địa phương nào không đủ điều kiện thực hiện một sân bóng tròn có kích thước của tiêu chuẩn thì chính quyền ở đó được sử dụng một khu đất trống công cộng hoặc một đám ruộng trong mùa khô để biến thành một sân banh nho nhỏ vậy. Riêng tại thủ đô Sài Gòn, Bộ Thanh niên Thể dục và Thể thao được cấp nguồn khoản sửa chữa xây dựng lại sân banh Renault ở vùng Máy Đá trên đường Nguyễn Kim, Chợ Lớn thuộc khu Nguyễn Tri Phương gần trường đua ngựa Phú Thọ để thay thế cho sân Tao Làng trong vườn Bờ Rô không còn thích hợp để đón các đội banh nước ngoài. Sân Renault được xây cất lại theo tiêu chuẩn quốc tế lúc đó, khán đài xây nới rộng thêm nhiều, có sức chứa khoảng 30.000 người và đổi tên là sân vận động Cộng Hòa. Tới hôm lễ khánh thành, khán giả với con số kỷ lục ngồi đứng chật hết vận động trường, nhất là khán đài bình dân bị nhét không còn chỗ đứng. Người ta ước lượng hôm bữa đó không dưới 40.000 người coi. Và nếu ai để ý sẽ thấy bên khán đài vinh dự có thanh Nga, bà Bồ Thơ cùng một số nghệ sĩ của đoàn Thanh Minh. Thế nhưng nếu thanh Nga đi coi đá banh bình thường thì cũng như mọi người thôi, thì đâu có gì phải nói và cũng đâu có gì để nổi tiếng. Nhưng cái đặc biệt của trận cầu này là thanh Nga vừa đi coi lại vừa đá banh, mới là có chuyện để nói chứ, có chuyện để cho thiên hạ bàn tán nhiều, tạo thêm uy tín, làm nổi tiếng tên tuổi thanh Nga. Vì là khánh thành sân vận động mới nên hôm nay có rất nhiều viên chức cấp lớn trong chính phủ tham dự, và sau khi các băng khánh thành, quan khách được mời lên khán đài vinh dự, xong là trận banh mở màn do sân mới bắt đầu. Người ta thấy từ hai đầu sân, hai đội banh quan thuế và ADS của cảnh sát cùng chạy ra giữa sân chào khán giả hai bên, và sau tiếng còi của trọng tài, hai đội lui về vị trí thì ban tổ chức nói lớn trong máy: hai đội cầu đã sẵn sàng, xin mời nữ nghệ sĩ thanh Nga ra sân đá quả banh đầu tiên. Câu nói trên vừa dứt, tức thì tiếng ồn vang động cầu trường và thanh Nga rời khán đài vinh dự bước ra sân trong tiếng vỗ tay hoan hô vang dội, không thua gì lúc còn ở sân cũ trong vườn Tao Làng người ta đi coi đậu cầu ô tô bích Hồng Kông sang tranh tài với đậu cầu tuyển của Việt Nam. Lúc thanh Nga đưa chân đá quả banh thì hình ảnh đó được thu vào ống kính của các phóng viên, và hôm sau thì tấm hình đưa chân của thanh Nga cùng quả banh như không muốn chạy được lên trang nhất các báo để đồng bào khắp nước cùng thấy. Lúc bấy giờ có người làm bài thơ: quả banh không muốn chạy mà rất tiếc chúng tôi không nhớ nội dung lời thơ. Việc này đối với các quốc gia phương Tây thì rất thường, chẳng có gì lạ. Nhưng đại đa số người Việt Nam lúc bấy giờ thì đó là một hiện tượng khá lạ lùng. Để đầu khi ra về là câu chuyện bàn tán với nhiều lập luận khác nhau trong vấn đề Thanh Nga đó bạn. Và dĩ nhiên Thanh Nga được thêm một lần nổi tiếng. Hôm bữa đó Đài Phát thanh Sài Gòn trực tiếp truyền thanh, những người hâm mộ môn bóng còn trên cả nước đã bao quanh chiếc máy radio để nghe sứ ngôn viên Quyền Vũ tường thuật tại chỗ trận đấu. Và dĩ nhiên lời mời Thanh Nga đá qua banh đầu tiên cũng được Quyền Vũ lặp lại trên máy. Do đó mà từ buổi chiều hôm ấy, thiên hạ trên cả nước bàn tán về Thanh Nga, và tên tuổi cô bắt đầu sáng rực từ hôm ấy. Qua sự việc trên, chúng ta thấy rằng cái cơ duyên đưa đến trong đời đã tạo nên nguồn dư luận làm nổi tiếng nữ nghệ sĩ Thanh Nga, chứ chưa chắc gì ca diễn trên sân khấu mà được quan nghiên quảng bá đến như thế. Cái may mắn của Thanh Nga là vừa lớn lên để gặp lúc mà hai môn nghệ thuật và thể thao phát triển nên mới có được cảnh đặc biệt hiếm có như trên. Và bây giờ mời quý vị nghe tiếp bài vọng cổ Khi Rừng Xiêm Thay Lá dưới tiếng ca Thanh Nga.
Ngày đi anh nẹn khi rừng thay lá, sẽ trở về ấp ổ đoá hoa rừng. Quyết lá khô em nhung lỡ hồng, nhưng không sợi ấm lòng băng giá. Vì mấy phen rừng xiêm thay lá mà trang sẽ xong pha dặm chưa về. Em là sơn nữ còn thơ, anh là nghề tráng sĩ kinh kỳ. Người sơn nữ dung mộc mạc ngây thơ, khi đã yêu thì yêu đậm đà tha.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do, sau đây là câu chuyện hàng tuần.
Quý thân ái chào đón quý thân giả đến với chương trình Câu Chuyện Hàng Tuần được phát vào mỗi sáng thứ ba. Kính thưa quý vị, được nghỉ ngơi an hưởng tuổi già cùng con cháu hẳn là mơ ước của rất nhiều người. Tuy nhiên, có những người vẫn muốn làm việc cho đến khi nào nhắm mắt xuôi tay. Đó là câu chuyện về ông Roy Moody mà Quỳnh Chi chia sẻ sau đây. Quang cảnh tại các trạm xe điện khu vực thủ đô Washington DC dường như lúc nào cũng có chung một đặc điểm: sầm uất và hối hả. Thế nhưng, không phải trạm xe điện nào cũng có ông Roy Moody như tại trạm Boston. Ông già gần 90 tuổi này hầu như ngày nào cũng có mặt tại dãy ghế đá của nhà ga. Thế nhưng, chưa bao giờ người ta thấy ông bước lên xe điện hay xe buýt.
Rain, sleet or snow, mama is my motto, I go.
Lại gặp ông tại một dãy ghế đá quen thuộc ở nhà ga. Giọng nói ông rất phấn khởi, nhưng không giấu được sự yếu ớt của ông già vừa bước qua tuổi 89 của mình. Ông đến trạm xe này mỗi tuần 6 ngày, bất kể ngày mưa hay ngày tuyết. Có những hôm mưa trắng trời, khi những người vô gia cư cũng không thể tụ tập lại trạm xe, vậy mà ông vẫn ngồi tại băng ghế quen thuộc để làm nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ của ông Roy Moody là nói chuyện với bất cứ ai mà ông gặp được. Một trong những chủ đề chính của ông là nói về Chúa, là lắng nghe tâm sự của người khác và tìm cách giúp đỡ về tinh thần hay vật chất.
Sometimes it might be physical needs, sometimes it might be mental needs. I try to help them and I try to refer them to places where they might should I feel that they should go.
Những ngày thường xuyên dừng ở trạm xe này, ít ai có thể làm ngơ được với hình ảnh một ông già từ tốn, điềm đạm với nụ cười luôn nở trên môi, cứ như ông quen hết tất cả những người đang đi trên đường phố. Có những lúc người ta thấy ông hối hả, chạy đến một công trình đang thi công gần đó, mở cuốn sổ tay ghi chép điều gì đó rồi hớn hở trở về trạm xe, như thể ông vừa có được một tin vui. Ông lão tâm sự, ông thường xuyên đến những công trình thi công để tìm việc, nhưng không phải cho mình, mà cho những người trên phố ông gặp được.
So I also try to help them get jobs. I don't take them to the jobs, I tell them where the job is at.
Ông Roy Moody tự cho mình trách nhiệm trò chuyện và giúp đỡ người khác đã 25 năm nay. Trước đó, ông từng là một nhân viên kinh doanh có tài nổi bật với một lịch trình dày đặc như bao nhiêu người thành công khác. để có thời gian làm công việc mà ông cho là ý nghĩa này. Ông lão đã từ bỏ công việc của một nhân viên bán hàng và sống bằng tiền hưu và tiền tiết kiệm. Khi được hỏi ông có nuối tiếc vì mình đã bỏ cơ hội kiếm nhiều tiền, ông lão lắc đầu với nụ cười mắm mém. Ông trải lòng rằng kinh nghiệm của một nhân viên bán hàng giờ đây vẫn còn có ích đối với ông vì nó giúp ông tiếp cận được người khác dễ dàng hơn. Ông Dry Moody hay vận quần tây màu cà phê sữa, áo bỏ trong quần, kéo cao quá rốn. Ông lão già nua này không ăn mặc cầu kỳ, nhưng tươm tất khiến người ta dễ có cảm giác gần gũi. Nhưng sự chỉnh chu ấy chỉ đủ để người ta tin tưởng ông hơn là làm gây ấn tượng với người đối diện. Ông Dry Moody đã có cháu cố và đang sống hạnh phúc cùng với vợ. Mỗi khi phải nói về vợ của mình, ông có thể thao thao bất tuyệt như khi ông nói về Chúa cùng với sự kính trọng và say mê. Chỉ có một điều, ông lão có thể vẫy tay chào và trò chuyện với bất cứ ai, nhưng không phải ai cũng làm giống như vậy đối với ông. Cũng có những bước chân vội vã, những ánh mắt liếc nhanh và những cái nhìn ái ngại, như thể muốn trốn tránh một việc phải tốn thời gian cho một ông già xa lạ. Ông không phủ nhận đôi lúc ông gặp khó khăn nói chuyện với người khác. Thậm chí, đôi lúc ông nhận được những bức thư gửi đến nhà thờ và gọi ông là người gàn dở. Tuy nhiên, tất cả những điều đó không làm ông thất chí hay nản lòng.
Some people are harder to talk to than others. Some people it's harder to get them to open up.
25 năm đi trên đường phố nói chuyện về niềm tin với người khác, ông Dry Moody đã đi đến rất nhiều nước, từ châu Âu, châu Á đến châu Phi. Ông nói đùa rằng ông chưa bao giờ phải sắm nhiều quần áo, nhưng phải sắm nhiều giày dép vì phải đi bộ quá nhiều. Mỗi một nơi ông đến, ông đều làm một công việc duy nhất là nói chuyện, chia sẻ với bất cứ người nào trên đường phố. Ông đã từng gặp những người vô gia cư bất hạnh tại Mỹ, lắng nghe tâm sự của họ và giúp họ trở thành công nhân dọn vệ sinh. Ông cũng từng sẵn sàng nghe đi nghe lại một câu chuyện duy nhất của một bà lão người Bosnia bị chứng mất trí nhớ. Và ông cũng từng ngồi đợi hàng giờ đồng hồ trong cái nắng như đổ lửa tại châu Phi để được nghe trẻ em ở đây tâm sự về ước mơ của chúng. Mỗi một người ông gặp, ông đều cẩn thận ghi tên và đất nước của họ vào một quyển sổ. Vừa nói, ông vừa mở cuốn sổ tay ghi chi chít chữ trên đó và khoe người đối diện.
Right here is a book. Right now, you see that name, Bolivia. These are all over the world.
25 năm nay, ông Dry Moody đã thay rất nhiều quyển sổ khi chúng không còn trang trống nào. Quyển sổ này của ông được đánh dấu 4149, tượng trưng cho số người ông gặp. Ông hớn hở khoe, có hôm ông gặp và nói chuyện được với 20 người mới. Nhiều lúc ông không nhớ hết được tất cả các tên trong sổ, nhưng ông luôn nhớ đã gặp họ và luôn cầu nguyện cho họ. Mỗi ngày, ông Dry Moody dành 2 lần cầu nguyện cho tất cả những người ông gặp và cả đất nước của họ. Ông tâm sự, một điều không bao giờ thiếu trong lời cầu nguyện của ông là sự bình an. Được nhìn thấy người khác hạnh phúc, bình an, được nghe những câu chuyện vui của người khác, dù đó là người ông không quen biết, chính là những phút thăng hoa trong cuộc đời ông lão.
I think that I'm more happier now doing this than anything I've ever done in life.
Ông lão nói rằng ông còn nhớ như in có lần ông được một thanh niên râu tóc xòe xòa cho $25. Chàng thanh niên cho biết mình vừa mới ra tù và cảm động trước việc làm của ông lão. Số tiền $25 là tất cả những gì người đàn ông này có sau 3 năm sống trong song sắt nhà giam. Ông Dry Moody kể rằng ông đã nhẹ nhàng nói với chàng trai rằng lòng tốt chỉ có ý nghĩa khi nó đến được nơi cần nó. Vậy là chỉ vài phút sau, số tiền ấy đã được trao cho một người vô gia cư đang ngồi co ro trên phố. Thế là hai người đã chia tay nhau trong cái siết tay thật chặt và một nụ cười. Ông kể về kỷ niệm này mà ánh mắt không khỏi sáng lên niềm vui. Như thể đó chính là câu trả lời cho những câu hỏi tò mò về mục đích việc làm của ông. Sẽ có những người tin, cũng có người không tin cách giải thích của ông. Tuy nhiên, đối với ông lão, khi ông còn đứng được trên đôi chân của mình là khi ông chưa thể ngừng làm những việc mà ông đang làm. Ông Dry Moody tự cho mình là người bảo thủ. Ông nhặt bất cứ xu lẻ nào rơi vãi trên đường. Mỗi $1 ông cho người khác
cũng từ những đồng lẻ góp nhặt đó. Không quá khó hiểu khi có người gọi ông là gàn dở, cũng không quá ngạc nhiên khi nhiều người gọi ông là người đàn ông của điều tốt đẹp. Âu cũng chỉ tùy vào các suy nghĩ của mỗi người. Chỉ biết rằng ông già gần 90 tuổi này, ngoài việc đi tìm giúp người khác hàng ngày, ông vẫn phải tập hết đất để rèn luyện thân thể. Đối với ông, bình an phải đến với cả khối óc, trái tim và cơ thể. Và đó là điều ông luôn muốn chia sẻ với mọi người. Quý thính giả vừa đến với chương trình Câu Chuyện Hàng Tuần. Mời quý vị đóng góp ý kiến và chia sẻ câu chuyện của mình với chương trình qua email quinhchi@rfa.org, hoặc quý vị cũng có thể kết nối với Quỳnh Chi trên Facebook và Twitter. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối nay từ 9 giờ tới 10 giờ giờ Việt Nam trên dải sóng ngắn 19-25-49m và sóng trung bình 1503 kHz. Chương trình phát thanh và các bài phóng sự được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều tiết mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin quý vị thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông hoặc email theo địa chỉ vietweb@rfa.org. Trước khi chia tay, kính chúc quý vị một ngày thuận lợi.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.